Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba ngày 29 tháng 8 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng lãi suất cho vay tại Hà Nội tiếp tục giảm.
Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm mở cửa từ 7 giờ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
Phần tin thế giới có những thông tin. Mỹ, Trung nhất trí thiết lập nhóm công tác về các vấn đề thương mại trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với đối thủ cạnh tranh chiến lược của mình.
Nhật Bản hoãn phóng tàu lên mặt trăng.
Hy Lạp ban bố lệnh sơ tán mới do cháy rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều tối qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng duy nhất do Quốc hội nước ta đăng cai tổ chức trong năm nay. Đây là dịp rất quý để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được với bạn bè quốc tế. Phạm vi là hội nghị nghị sĩ trẻ nhưng tính chất là toàn cầu nên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban bộ ngành rất quan tâm. Nhấn mạnh từ nay đến giữa tháng 9 tới, khi diễn ra hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu còn rất nhiều hoạt động, sự kiện thời sự. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các tiểu ban, các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung bố trí thời gian hợp lý để hoàn thành mọi công tác chuẩn bị với chất lượng cao nhất, đảm bảo kết nối các đầu mối thông suốt. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan hữu quan tiếp tục chú trọng công tác truyền thông, đảm bảo tính lan tỏa của sự kiện, công tác hậu cần, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, an toàn. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng 9 tới với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, bao gồm 3 chuyên đề: chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững.
Cũng trong ngày hôm qua tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế đã họp trực tiếp với Cục An toàn Thực phẩm, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế và trực tuyến lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị trực thuộc như CDC, Chi cục An toàn Thực phẩm, các bệnh viện Đống Đa, Y học cổ truyền Hà Nội về kế hoạch đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch phục vụ hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, ngành y tế sẽ đảm bảo công tác y tế phòng chống dịch phục vụ hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Tại cuộc họp, Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê đề nghị các đơn vị của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội rà soát lại kế hoạch phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng cán bộ tham gia từ khi đón các đoàn ở sân bay, tham gia hội nghị và lên máy bay trở về nước. Bộ Y tế cùng với Sở Y tế Hà Nội cũng lên kế hoạch kiểm tra, giám sát địa điểm diễn ra hội nghị và nơi đại biểu lưu trú để công tác y tế đảm bảo được tốt nhất.
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 54 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều qua, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức lễ dâng hương tại di tích lịch sử cách mạng 48 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm. Phát biểu tại buổi dâng hương, ông Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm chia sẻ: đoàn đại biểu quận Hoàn Kiếm bày tỏ niềm kính yêu và biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và nền tự do độc lập của Tổ quốc, nguyện mãi phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng phát triển, vững mạnh, phồn vinh. Ngôi nhà hiện lưu giữ nhiều kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã làm việc. Từ nhiều năm nay, đã có hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu về di tích lịch sử cách mạng 48 phố Hàng Ngang, đặc biệt vào ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Năm 2016, di tích lịch sử 48 phố Hàng Ngang đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã tham quan khu di tích, nghe thuyết trình về các di ảnh hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân quận Đống Đa về vai trò của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Việt Nam. Vừa qua, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã tổ chức tọa đàm với chủ đề mang tên Hà Nội với Trường Sa, trách nhiệm của lực lượng vũ trang và nhân dân quận Đống Đa. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe những chia sẻ của cán bộ chiến sĩ đã từng công tác tại Trường Sa, những tấm gương tiêu biểu thể hiện ý chí quyết tâm, tình cảm trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các vùng biển đảo của Việt Nam hiện nay. Những hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Đống Đa trong thời gian tới để góp sức cùng thủ đô Hà Nội hướng về Trường Sa, nhà giàn DK1. Chia sẻ về thời gian công tác trên quần đảo Trường Sa từ hơn 30 năm về trước, Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời, cựu chiến binh quận Đống Đa vẫn không thể nào quên về những tháng ngày gian khổ, khó khăn nhưng cũng đầy tự hào khi được công tác tại đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Có hai khó khăn nhất đối với Trường Sa thời điểm đó. Một là chốt giờ có khi cũng thế là nước. Khoảng một tuần thì được tắm một lần. Tắm chỉ khoảng mấy lít thôi chứ bây giờ nó có tiêu chuẩn nhưng mà thực ra nó phụ thuộc vào điều kiện thực tế. Thế có lẽ là bây giờ thì công chí chỉ hình dung là mà có lẽ bộ đội Trường Sa mới có đoạn tức là tắm gió. Nếu lâu ngày không tắm mà nó ra mồ hôi ở trong Nam nó rất là nóng, mồ hôi ra nó rất hôi. Cho nên ra đứng trước gió xoa người thì cho nó đỡ hôi. Thì đấy là rất khó khăn nước. Thứ hai là rau xanh thì xin báo chí này này. Thế nhưng không có rau đâu. Thế nhưng khi mà cán bộ chỉ ra đấy thì rất là béo rốt. Mới ra một hai tháng đầu rất béo rốt. Nhưng nếu chiến sĩ khoảng 24 tháng chưa vào bờ thì xem báo chí thanh niên khoảng hơn 20 tuổi nhưng mà nước da, cái da này như da các cụ, thiếu rau, thiếu chất, nó khó như nào. Thì tôi nhớ cái hiện tượng nhất là như in ấy, tức là khi mưa xuống ấy, cả đảo 50-60 người là tất cả ra là sân là tắm. Thì báo như vậy, nó thiếu mà nó khát khao thế. Và nếu được nghe bài hát là Mưa Trường Sa thì thế hiểu. Nếu mà trong bờ không chỉ nghe cái bài Mưa Trường Sa rất bình thường, nhưng đã công tác ở Trường Sa thì nghe bài đấy thực kỳ ấn tượng.
Có 35 năm gắn bó với Trường Sa và nhà giàn DK1, chuẩn đô đốc Phạm Khắc Lượng cho biết cách đây 34 năm, những nhà giàn DK1 đầu tiên được dựng trên vùng biển thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà giàn DK1 là chốt giữ, bảo vệ chủ quyền nơi thềm lục địa. Khó có thể nói hết những khó khăn gian khổ, thách thức đối với cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trường Sa và nhà giàn DK1. Nhưng vượt qua mọi khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm bám trụ, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vùng biển Tổ quốc. Cũng tại tọa đàm, các đại biểu chia sẻ về những hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Đống Đa trong thời gian tới để góp sức cùng thủ đô Hà Nội hướng về Trường Sa, nhà giàn DK1. Ông Đỗ Trọng Nam, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa cho biết, những năm qua, quận Đống Đa luôn là đơn vị dẫn đầu toàn thành phố trong các năm về vận động các nguồn lực ủng hộ quỹ vì biển đảo, năm ít nhất là 2,5 tỷ và nhiều nhất là 3,5 tỷ đồng. Qua đó cho thấy công tác tuyên truyền vận động về tình yêu biển đảo đã lan tỏa trong người dân quận Đống Đa. Ông Đỗ Trọng Nam chia sẻ.
Cuộc ủng hộ quỹ vì biển đảo trên địa bàn quận Đống Đa thì được sự tham gia của tất cả các cấp các ngành và đặc biệt là nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa. Thì báo cáo đồng chí là cho đến thời điểm này thì Đống Đa của chúng ta vẫn là đơn vị luôn dẫn đầu trong các năm mà chúng ta thu quỹ biển đảo. Có được kết quả như vậy thì chúng ta phải thấy rằng là sự chỉ đạo từ thường trực ban thường vụ quận ủy cho đến lãnh đạo ủy ban nhân dân quận và các phường, và phải nói rằng là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương của các phường ấy, của chúng ta là phải nói là các đồng chí rất là ý thức trách nhiệm. Kết quả thì cứ năm sau chúng ta là đạt cao hơn năm trước. Thì chứng tỏ rằng gì là cái công tác vận động của chúng ta nó tới được tới người dân. Cái lan tỏa trong cái phong trào vận động của chúng ta nó lan rộng ra trong nhân dân. Và phải nói là bà con nhân dân của chúng ta ủng hộ cái quỹ biển đảo rất là tốt. Thì cho đến thời điểm này Đống Đa chúng ta vẫn tự hào là đơn vị vẫn đứng đầu thành phố trong cái vận động về các cái nguồn lực ủng hộ biển đảo.
thông qua tọa đàm giúp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận thấy được vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến biển đảo, xây dựng ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trên cơ sở đó, nhận diện, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước, âm mưu lợi dụng các vấn đề Biển Đông làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia có biển đảo.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin về kinh tế. Mặt bằng lãi suất trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 8 được các tổ chức tín dụng tiếp tục điều chỉnh giảm nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp hơn. Theo đó, lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định phổ biến ở mức 0,1 đến 0,5% một năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng, là 3,1 đến 4,75% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng, 5 đến 7,3% một năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức từ 6 đến 7,3% một năm. Lãi suất cho vay bình quân của Ngân hàng Thương mại trong nước ở mức 7,3 đến 9,1% một năm đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ. Lãi suất huy động đô la Mỹ của tổ chức tín dụng ở mức 0% một năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.
Theo Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội, ước đến cuối tháng 8 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tính đạt 4.994.000 tỷ đồng, tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 2,9% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Trong đó, tiền gửi đạt 4.591.000 tỷ đồng, tăng 0,3% và tăng 3,1%. Phát hành giấy tờ có giá đạt 403.000 tỷ đồng, tương đương tháng trước và tăng 0,09%. Về dư nợ cho vay, ước đến cuối tháng 8 năm 2023, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 3.127.000 tỷ đồng, tăng 1,89% so với tháng trước và tăng 6,15% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.239.000 tỷ đồng, tăng 1,86% và tăng 6,1%. Dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.888.000 tỷ đồng, tăng 1,91% và tăng 6,18%. Các tổ chức tín dụng tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Tính đến cuối tháng 8 năm 2023, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 1,89% trong tổng số dư nợ và 2,1% tổng dư nợ cho vay.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 năm 2023 trên địa bàn Hà Nội tăng 1,08% so với tháng 7, tăng 1,6% so với tháng 12 năm 2022 và tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 8 tháng tăng 0,96% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,9%, tác động làm tăng CPI 0,18% do trong tháng giá dầu hỏa tăng 15,99%, giá ga tăng 6,53%, giá nước sinh hoạt tăng 4,47%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,69%, tác động làm CPI tăng 0,21%, chủ yếu do giá lương thực tăng 2,43%, giá thực phẩm tăng 0,7%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,28%, tác động làm tăng CPI 0,02%, văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,12%, tác động làm tăng CPI 0,01%, thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,07%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,44%, riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,39% so với tháng trước. Có 3 trên 11 nhóm hàng CPI bình quân 8 tháng giảm so với bình quân cùng kỳ. Giáo dục giảm 4,43%, giao thông giảm 3,75%, bưu chính viễn thông giảm 0,47%.
Thưa quý vị và các bạn, người dân tộc Mường sinh sống tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên sinh sống cố kết thành cộng đồng lâu đời tại địa bàn các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai và Mỹ Đức.
Tại huyện Thạch Thất, người Mường chiếm 5,2% dân số, chủ yếu phân bố tại ba xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình. Sau 15 năm về với thủ đô, những nét văn hóa dân tộc Mường tại đây vẫn được bảo tồn, thậm chí còn phát triển rực rỡ. Tìm hiểu về những thay đổi trong đời sống văn hóa của người Mường trong những năm gần đây, nghệ nhân Bùi Thị Bích Thìn ở thôn Đồng Dâu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất cho biết, trước kia vì điều kiện kinh tế nghèo nàn, thôn bản dần vắng bóng những bộ chiêng quý, người dân ít đánh chiêng và sao lãng việc truyền dạy cho thế hệ sau. Từ ngày về với Hà Nội, văn hóa của đồng bào Mường được quan tâm chăm sóc. Để gọi dậy điệu hồn Mường, trong nhiều năm, huyện Thạch Thất đã tổ chức các lớp truyền dạy cách đánh cồng chiêng tập trung cho người dân. Nghệ nhân Bùi Thị Bích Thìn, thôn Đồng Dâu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất chia sẻ.
Văn hóa dân gian dân tộc thiểu số mà không chỉ có cồng chiêng là một vế, còn nó phải có ca múa. Nhưng mà chiêng của người Mường trong làng người ta gõ vào chính giữa cái núng chiêng đó thì tiếng chiêng mới vang. Đấy, còn nếu mà vang xa vang sâu là do cách đánh vào phần núng chiêng ấy. Nghe tiếng chiêng là người ta biết là chỗ đấy là đã văn nghệ, đã ở đâu có hội diễn rồi thì lại đến. Đấy thì cũng cứ ví như là cồng chiêng nó là cái linh hồn của mình.
Để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường, những năm qua huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo như trang bị 35 bộ chiêng Mường, 50 bộ trang phục truyền thống cho 35 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Còn tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, toàn xã hiện có hơn 80% là người Mường. Để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc Mường, theo chị Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, những nét văn hóa đặc sắc của người Mường trên địa bàn xã đến nay vẫn được gìn giữ như nhà sàn, trang phục, ẩm thực và các vật dụng trong sản xuất sinh hoạt hay các giá trị văn hóa phi vật thể như ngôn ngữ, mo Mường, cồng chiêng và các làn điệu hát múa, các môn thể thao, trò chơi dân gian dân tộc Mường. Xã còn được thành phố và huyện Quốc Oai quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng khang trang rộng rãi. Hàng năm, ở đây đều tổ chức các hội thi, giao lưu văn hóa cồng chiêng để các thôn học tập, khích lệ nhau, gìn giữ nét văn hóa truyền thống dân tộc. Chị Lợi cho biết thêm.
7 trên 7 chi hội thì có 6 chi hội là đều có câu lạc bộ cồng chiêng. Với những ngày lễ Tết, với những ngày hội thì chúng tôi cũng mặc trang phục truyền thống dân tộc và dạy con em biết đánh cồng chiêng. Thì đối với việc tuyên truyền về giữ gìn văn hóa truyền thống thì chúng tôi cũng rất là quan tâm chú trọng để chị em hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu được vai trò, hiểu được cái tầm quan trọng và luôn luôn tự hào với nét đẹp của quê hương dân tộc Mường.
Tương tự tại huyện Ba Vì, hiện nay có 6 xã đông bà con dân tộc Mường gồm Yên Bái, Minh Quang, Ba Trại, Vân Hòa, Khánh Thượng, Tản Lĩnh. Những năm qua, các hoạt động nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy trang phục người Mường, văn hóa cồng chiêng người Mường, gói bánh tẻ, bánh ốc, bánh chưng dài của người Mường Ba Vì, thưởng thức ẩm thực cỗ lá của người Mường, thưởng thức giao lưu văn nghệ với các bài ca điệu múa và tiếng cồng chiêng, học các điệu múa xòe, múa sạp theo các đôi nam nữ người Mường vẫn được các cấp chính quyền và địa phương quan tâm chú trọng. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào địa phương mà còn hướng tới phát triển du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, làm đẹp, làm giàu cho quê hương. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho biết.
Địa phương cũng rất là quan tâm, là cũng mời các nghệ nhân ở các cái địa phương, ví dụ như bên Hòa Bình, truyền dạy những cái làn điệu chiêng cổ đó cho các thành viên của các đội trong địa bàn xã để bảo tồn nét văn hóa cồng chiêng này. Trong những cái động tác, những cái điệu múa của người Mường đó là biểu tượng quả còn và cây nêu. Trong cái quá trình múa là cây nêu, nó là một cái nền phía sau cho đội múa và động tác tay múa phải có cái quả còn cầm trên tay để tạo cái động tác uyển chuyển nhịp nhàng cái quả còn đó tượng trưng ngày hội ngày xuân.
Ngày nay cuộc sống của bà con Mường ở thủ đô đã có nhiều thay đổi. Ngoài làm ruộng họ còn nuôi bò sữa, trồng chè, có gia đình làm dịch vụ, thanh niên làm việc tại các nhà máy. Dù cuộc sống thay đổi nhưng văn hóa Mường ở thủ đô vẫn đã và đang được bảo tồn. Mỗi dịp lễ Tết, bà con tổ chức lễ hội, tiếng chiêng lại ngân vang, phụ nữ mặc trang phục với hoa văn đặc sắc và mọi người quây quần bên bình rượu trong không khí ấm cúng hòa thuận.
Tiếp tục là phần tin. Ngày 28 tháng 8, học sinh Hà Nội chính thức tự trường năm học mới 2023-2024. Được biết, toàn thành phố hiện có hơn 2.800 trường học với hơn 2,2 triệu học sinh. Để chuẩn bị bước vào năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trường học chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh tự trường. Tại các trường học ở Hà Nội, giáo viên và phụ huynh đã tới trường tổng vệ sinh lớp học và khử khuẩn các trang thiết bị cần thiết. Tại các lớp học, giáo viên chủ nhiệm cùng với các con học sinh đã chủ động kiểm tra lại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và vệ sinh, lau dọn tủ, cửa sổ, cửa ra vào, trang trí lớp học chuẩn bị năm học mới 2023-2024. Các phòng chuyên môn và các chức năng như phòng đồ dùng, thư viện, đoàn đội, văn phòng, y tế cũng được các thầy cô, giáo viên vệ sinh sạch sẽ, bố trí trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng khoa học sạch đẹp.
Chăm lo học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Cùng Em Đến Trường do công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội đã trao tặng 174 chiếc xe đạp cho học sinh thuộc một số các quận huyện thành phố Hà Nội trong tháng 8 năm 2023 như quận Đống Đa, Hà Đông, Long Biên, Thạch Thất, Ba Vì, Phúc Thọ và Sơn Tây. Tổng giá trị gói quà đạt là 260 triệu đồng.
Thưa quý vị, năm học mới đang cận kề. Đây cũng là giai đoạn có nhiều bệnh lây nhiễm có thể xuất hiện lây lan trên diện rộng như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, đau mắt đỏ. Chuyên gia y tế cảnh báo, người dân không nên chủ quan với các dịch bệnh trước mùa tựu trường. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, người dân nên tiêm đúng chủng loại vaccine Bắc bán cầu theo mùa, tức là bao trùm từ mùa đông năm nay tới hết mùa xuân năm sau.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Chuyển sang những thông tin về giao thông và đô thị. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú đã tiến hành xử lý cưỡng chế 6 công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng. Ghi nhận thực tế trong ngày 28 tháng 8 cho thấy công tác cưỡng chế 2 công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng được thực hiện trong yên bình. Chủ thể có công trình vi phạm không chống đối, có phản ứng thái quá. Việc xử lý khắc phục vi phạm hoàn thành ngay trong chiều qua. Liên quan đến 4 công trình vi phạm xây dựng tại khu vực sạt lở vào hồi tháng 8 năm 2023, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú cho biết đang chỉ đạo rà soát hồ sơ để làm căn cứ báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, phấn đấu xử lý dứt điểm trong tháng 9 năm 2023.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có thông báo về việc tổ chức hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ 7 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2023 thứ 6 đến 24 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2023 thứ 2. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày từ 1 tháng 9 năm 2023 thứ 6 đến ngày 4 tháng 9 năm 2023 thứ 2. Như vậy, không gian đi bộ tại quận Hoàn Kiếm sẽ hoạt động trọn 4 ngày dịp lễ mùng 2 tháng 9.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 phù hợp, thời gian áp dụng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9. Các cảng vụ hàng không thông báo nội dung quyết định này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không và sân bay.
Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sân bay Nội Bài sẽ có khoảng 410.000 lượt khách, hành khách thông qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tăng 37% và gần 2.500 lượt chuyến bay, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Ở khu vực phía Nam, dự kiến hai ngày cao điểm nhất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 tới là ngày 31 tháng 8, cao điểm đi, và 4 tháng 9 năm 2023, cao điểm đến. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 740 chuyến bay một ngày, sản lượng hành khách dự kiến khoảng 130.000 người một ngày. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, hai sân bay lớn nhất cả nước sẽ phối hợp với hãng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời, chính xác kế hoạch bay để xây dựng phương án vị trí đỗ máy bay, bố trí quầy thủ tục, cửa ra máy bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác, chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến. Sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất cũng mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, bảo đảm lưu thông nhanh nhất, siết chặt kiểm tra, soi chiếu an ninh, đảm bảo 100% hành khách, hàng hóa, hành lý được kiểm tra, soi chiếu an ninh, linh hoạt, hạn chế người nhà đưa tiễn tại nhà ga hành khách.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ Thương mại Mỹ xác nhận nước này và Trung Quốc sẽ thành lập một nhóm công tác chính thức để thảo luận về căng thẳng thương mại trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với đối thủ cạnh tranh chiến lược của mình. Nhóm công tác tìm kiếm giải pháp về các vấn đề thương mại và đầu tư Mỹ-Trung dự kiến sẽ họp 6 tháng một lần và phía Mỹ sẽ đăng cai tổ chức cuộc họp đầu tiên vào năm 2024 tới. Được biết, cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên về trao đổi thông tin kiểm soát xuất khẩu sẽ được tổ chức ở cấp trợ lý bộ trưởng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong ngày hôm nay 29 tháng 8.
Trong tuần này, thủ đô Paris của Pháp sẽ trở thành một trong những thành phố hiếm hoi tại châu Âu cấm triệt để dịch vụ cho thuê xe điện scooter, e-scooter. Trong bối cảnh các công ty cho thuê đang có kế hoạch tăng cường đội xe đạp điện thay thế để chuẩn bị cho đợt cao điểm nhu cầu thuê xe trong Olympic Paris 2024, thủ đô Paris của Pháp lại cấm triệt để dịch vụ cho thuê xe điện scooter, e-scooter. Dù hy vọng sẽ có sự thay đổi vào phút chót, thế nhưng ba công ty được cấp phép vận hành e-scooter ở Paris gồm Lam, Dot và Tire đều xác nhận rằng sẽ hoàn tất việc rút các xe điện e-scooter khỏi đường phố Paris trước hạn chót ngày 1 tháng 9.
Cơ quan công tố Hàn Quốc đã tiến hành khám xét trụ sở Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm trong khuôn khổ cuộc điều tra các báo cáo, cáo buộc rằng một công ty dược phẩm đã vận động hành lang bất hợp pháp để bộ này cấp phép thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 của mình. Theo điều tra, cựu Bộ trưởng Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã can thiệp để sản phẩm thuốc của công ty trên dược được phê chuẩn. Hiện công tác điều tra đang được tiếp tục tiến hành.
Giới chức Hy Lạp đã ban bố lệnh sơ tán mới đối với người dân sinh sống tại một ngôi làng ở vùng Evros. Lệnh này được đưa ra trong bối cảnh đám cháy rừng nghiêm trọng tại vùng Evros đã bước sang ngày thứ 9 liên tiếp. Theo số liệu của Liên minh châu Âu EU, đây là đám cháy rừng lớn nhất từ đầu năm đến nay trong khu vực EU và lớn thứ hai kể từ năm 2000. Chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi lực lượng chi viện và nguồn lực hỗ trợ nhằm ứng phó với cháy rừng.
Nhật Bản thông báo hoãn phóng tên lửa đẩy H-2A đưa tàu đổ bộ mặt trăng của nước này vào không gian do gió mạnh tại thời điểm phóng. Đây là lần thứ ba Nhật Bản phải hoãn kế hoạch phóng tàu lên mặt trăng. Hiện Nhật Bản chưa đưa ra thời điểm tiếp theo để thực hiện sứ mệnh chinh phục mặt trăng này.
Các nhà khảo cổ vừa khai quật ngôi mộ cổ tại miền Bắc Peru, có thể là ngôi mộ chôn cất một lãnh tụ tôn giáo cách đây khoảng 3.000 năm. Ngôi mộ có kích thước lớn và thi thể được chôn cất trong tư thế cũng rất đặc biệt, nằm sấp, hai bàn chân bắt chéo nhau. Theo Bộ Văn hóa Peru, kết quả giám định các lớp đá của ngôi mộ cho thấy vị giáo sĩ này có thể được chôn cất vào khoảng năm 1200 trước công nguyên.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Philippe Doucet đã chính thức công bố danh sách cầu thủ tập trung đội tuyển U23 Việt Nam trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Trong bản danh sách 35 tuyển thủ, huấn luyện viên người Pháp đã lựa chọn 10 gương mặt vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam đăng quang tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tập luyện từ ngày 29 tháng 8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Riêng cầu thủ Nguyễn An Khánh đang khoác áo U19 Sigma tại Cộng hòa Séc sẽ về nước hội quân vào ngày 31 tháng 8. Tại FedEx Cup 2023, golfer Colin Morikawa vẫn giữ phong độ trong cuộc tranh ngôi vua PGA Tour mùa này, khi liên tục đứng thứ nhất qua hai vòng trên sân East Lake ở Atlanta. Vòng 1, anh đánh 61 gậy, đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp PGA Tour và cách sau một gậy so với kỷ lục 18 hố tại Tour Championship ở East Lake do Jack Johnson lập hồi 2007. Vào vòng 2, Morikawa vẫn giữ phong độ, thể hiện qua 64 gậy. Kỳ này, kết quả hai vòng thể hiện Morikawa bứt phá ngoạn mục trên đường đua FedEx Cup, bởi anh vào chung kết với điểm trừ 1. tổng kết cho thấy Morikawa ghi 13 birdie, 1 eagle, còn các chỉ số chuyên môn chính đều ở mức cao, gồm 314 yard với tỷ lệ trúng fairway gần 79%, lên green theo chuẩn sấp xỉ 89%. Trung vệ Harry Maguire có thể rời Manchester United đến West Ham ở những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Harry Maguire không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag. Vì thế, trung vệ người Anh bị cựu huấn luyện viên Ajax tước băng thủ quân và đưa vào danh sách chuyển nhượng hè này. Đầu tháng 8, Manchester United đã chốt bán Maguire cho West Ham với giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ bất thành vì trung vệ 30 tuổi quyết định ở lại sân Old Trafford. Maguire từ chối đến West Ham vì không đạt thỏa thuận đền bù với Manchester United. Cụ thể, Quỷ Đỏ đề nghị đền bù cho Maguire 6 triệu bảng. Trong khi đó, cựu hậu vệ Leicester City muốn 12 triệu bảng. Về phía West Ham, The Hammers đã khởi động lại các cuộc đàm phán chiêu mộ Maguire. Đội chủ sân London hy vọng có thể sớm hoàn tất hợp đồng trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2023 đóng cửa. Không quá khó hiểu cho sự thay đổi của Maguire, bởi nếu ở lại Manchester United, anh rất khó cạnh tranh vị trí đá chính. Càng khó cho Maguire vì Quỷ Đỏ sắp gia hạn hợp đồng một năm với Johnson Evans và đang đàm phán mua Jean Clair của Nice. Nếu hai thương vụ nói trên thành công, Maguire có thể bị đẩy xuống thứ 7 trong danh sách lựa chọn của huấn luyện viên Ten Hag ở vị trí trung vệ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 29 tháng 8 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.